Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ ba 12 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là một giáo hoàng và người trẻ,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha kêu gọi các lãnh đạo Công giáo Đông phương Ukraine gần gũi với người dân.
Ba Lan ngỏ lời với các giám mục, giáo sĩ và giáo dân của Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine quy tụ tại nhà thờ chính tòa Gioan Tẩy Giả ở Ba Lan nhân dịp khai mạc Thượng hội đồng giám mục của các giám mục Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine. Đức Thánh Cha mời gọi các vị lãnh đạo của giáo hội gần gũi với người dân vì đó là kênh chuyển trao nguồn nước hy vọng sống động.
Đức Tổng giám mục Salvatore Pennacchio, sứ thần tòa thánh tại Ba Lan, đã nhân danh Đức Thánh Cha ngỏ lời với tất cả cộng đoàn quy tụ trong phục vụ thánh do Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk chủ sự tại nhà thờ chính tòa thánh Gioan Tẩy Giả. Mở đầu bài diễn văn, Đức Thánh Cha lưu ý rằng do cuộc chiến tranh đang diễn ra tại Ukraine, Thượng hội đồng từ ngày 7 đến 15 tháng 7 không thể được tổ chức ở Kiev như đã được lên kế hoạch. Nhắc lại việc Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine cử hành lễ kính thánh tử đạo Mykola Chernetsky và các tân tử đạo Ukraine khác hôm 27 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, trong thời điểm này, chúng ta hiểu rõ hơn về bối cảnh mà các vị tử đạo này đã sống và chết. Trong số đó có các giám mục, linh mục, tu sĩ nữ tu và giáo dân đã trở thành nạn nhân của chế độ Cộng sản Xô Viết. Hôm nay, từ thiên đàng, các ngài bảo vệ dân tộc đang đau khổ của các ngài. Tôi phó thác tất cả các thành viên của Thượng Hội đồng cho sự chăm sóc của các ngài. Đức Thánh Cha khẳng định rằng ngay cả hiện nay, Ngài cũng hiệp nhất về tinh thần với những người dân Ukraine đang đau khổ, đảm bảo cầu nguyện và dấn thân của Ngài. Nói về chủ đề tính hiệp hành và tính công giáo, Đức Thánh Cha nói rằng Thượng Hội đồng nên nhắm đến thiện ích của giáo hội và cá nhân các tín hữu. Đức Thánh Cha nhắc lại những lời Ngài đã nói với Đức Tổng giám mục Sviatoslav và Tổng giám mục của Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine trong cuộc họp chung vào tháng 7 năm 2019 được tổ chức tại Roma. Sự gần gũi của các mục tử với các tín hữu là một con kênh được xây dựng từng ngày và mang dòng nước hy vọng sống động. Con kênh này được xây dựng qua các cuộc gặp gỡ với các linh mục hiểu biết và lưu tâm đến những lo lắng của mọi người và với các tín hữu, những người nhờ sự quan tâm chăm sóc mà họ nhận được, sống theo tin vui phúc âm được các mục tử truyền đạt. Họ cảm nhận được điều đó nếu các mục tử nỗ lực dâng hiến cho Thiên Chúa. Hiến thân gần gũi với tư cách là chứng nhân của Thiên Chúa hy vọng, đấng đã trở thành xác thịt để bước đi trên con đường của con người, để giáo hội là nơi mọi người kính múc nguồn hy vọng.
Đức Thánh Cha chia buồn về sự ra đi của Tổng thống Angola.
Vatican, trong một điện thư chia buồn về sự ra đi của ông José Eduardo dos Santos, cựu Tổng thống Angola, được ký bởi Đức Hồng Y Pedro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Thánh Cha cho biết, cựu Tổng thống là một chính khách đã làm việc chăm chỉ để xây dựng quốc gia.
Là con trai của một thợ nề, ông José Eduardo dos Santos lớn lên trong một khu phố nghèo ở Sambisanga ở Luanda. Từ khi còn rất trẻ, ông đã tham gia phong trào nhân dân giải phóng Angola. Vì thế, ông đã phải sống lưu vong vì sự đàn áp của chính phủ. Dù phải sống xa quê hương, ông vẫn tiếp tục cộng tác với phong trào và nhanh chóng trở thành phó chủ tịch của tổ chức. Năm 1962, ông được chuyển đến Congo thuộc Pháp và sau đó được cử đi hoàn thành khóa học đào tạo tại Liên Xô với bằng kỹ sư tại Baku. Năm 1970, ông trở lại Angola, tiếp tục hoạt động và có một vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh vũ trang giành độc lập của đất nước cùng với nhà lãnh đạo dân tộc lịch sử Agostinho Neto. Sau tuyên bố độc lập của Angola, ông trở thành Bộ trưởng Ngoại giao trong chính phủ Neto. Ông José Eduardo dos Santos đóng một vai trò quan trọng trong việc công nhận ngoại giao của chính phủ mới vào năm 1975 đến 1976. Năm 1977, ông được tái bầu vào Ủy ban Trung ương của Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola và một năm sau đó, ông giữ vai trò Bộ trưởng Bộ Kế hoạch. Sau khi ông Agostinho Neto qua đời vào ngày 10 tháng 9 năm 1979, ông kế vị và 10 ngày sau đó nhậm chức Tổng thống Angola. Khi chiến tranh lạnh kết thúc và Liên Xô sụp đổ, ông Dos Santos đã đảo ngược hoàn toàn chính sách. Nếu trong nước, ông hiện đại hóa các thể chế, loại bỏ chủ nghĩa Mác trong quá khứ, thì trong chính sách đối ngoại, ông thiết lập một liên minh vững chắc với Hoa Kỳ. Ông José Eduardo dos Santos là lãnh đạo Angola từ năm 1979 đến 2017. Trong điện thư gửi tới ông João Manuel Gonçalves Lourenço, Tổng thống Angola, Đức Thánh Cha bảo đảm sự gần gũi với gia đình của cựu Tổng thống, với chính quyền và người dân Angola. Đức Thánh Cha nhắc đến cựu Tổng thống là một chính sách, là người đã làm việc chăm chỉ để xây dựng đất nước. Đức Thánh Cha cầu xin Thiên Chúa Toàn Năng ban sự bình an đời đời cho linh hồn cựu Tổng thống và ơn an ủi cho những ai thương khóc sự ra đi của ông. Đức Thánh Cha còn cầu nguyện, xin Chúa ban lòng can đảm không mệt mỏi cho tất cả những ai hoạt động vì sự thống nhất và tiến bộ của quốc gia.
Cuộc gặp gỡ Tây Dê châu Âu lần thứ 43 tại Torino.
Torino, phần thứ 2 của cuộc gặp gỡ đại kết thường niên lần thứ 43 do Cộng đoàn Tây Dê tổ chức từ ngày 7 đến 10 tháng 7, đã kết thúc tại thành phố Torino ở miền Bắc nước Ý hôm Chủ nhật 10 tháng 7, sau 3 ngày với các giờ cầu nguyện và các sự kiện văn hóa và thiêng liêng.
Cuộc gặp gỡ đại kết, theo truyền thống, được tổ chức vào cuối mỗi năm tại một thành phố châu Âu. Cuộc gặp gỡ lần thứ 43 có chủ đề Cuộc hành hương tin tưởng trên trái đất, ban đầu được lên kế hoạch vào năm 2020 nhưng đã bị hoãn lại đến tháng 12 năm 2021 do đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, biến thể Omicron của virus corona đã buộc các nhà tổ chức phải chia sự kiện làm hai phần. Phần đầu diễn ra vào cuối tháng 12 năm 2021 như thường lệ, nhưng chỉ giới hạn cho một số người tham dự trực tiếp đến từ miền Piemonte của Ý. Phần thứ hai của cuộc gặp gỡ lần thứ 43 từ ngày 7 đến tháng 10 tháng 7 vừa qua quy tụ hàng trăm bạn trẻ từ khắp châu Âu và các châu lục khác, bao gồm các bạn trẻ đến từ Ukraine và Nga và cả từ Hoa Kỳ, Ai Cập và Indonesia, những người đã được chào đón bởi hơn 150 tình nguyện viên từ khắp châu Âu và các tình nguyện viên địa phương. Chương trình của sự kiện bao gồm những giây phút cầu nguyện và sinh hoạt nhóm tại các giáo xứ địa phương, hội thảo về các chủ đề văn hóa, nghệ thuật, xã hội và thiêng liêng, cũng như tham quan một số địa điểm quan trọng của thành phố Torino. Trong số những điểm nổi bật của cuộc gặp gỡ năm nay, có ba hội nghị bàn tròn có tiêu đề Khám phá Piemonte, Những người trẻ tuổi và tấm khăn liệm thành Torino, Những người trẻ tuổi và các vị thánh, với Roberto Fasila, phó thính nguyện viên án phong thánh cho chân phước Pier Giorgio Frassati là diễn giả chính. Một cuộc triển lãm về nhà hoạt động công giáo trẻ người Ý, bổn mạng giới trẻ cũng đã được tổ chức và những người tham gia đã có cơ hội cầu nguyện trong nhà nguyện của nhà thờ chính tòa Torino, nơi có mộ của chân phước. Cao điểm của cuộc gặp gỡ là Đêm Trắng của Đức Tin vào tối thứ Bảy ngày 9 tháng 7, bao gồm lễ hội các dân tộc tại sân Cung điện Hoàng gia Torino với âm nhạc, các điệu múa và chứng từ. Tiếp theo là giờ kinh chiều, được chủ sự bởi Đức Tổng giám mục Roberto Repole của Torino. Và cuối cùng vào lúc 10 giờ rưỡi tối, các cuộc viếng thăm tâm linh và nghệ thuật ở trung tâm thành phố, bao gồm kính viếng nhà nguyện tấm khăn liệm xác Chúa Giêsu, nhà nguyện được mở cửa ngoại lệ cho dịp đặc biệt này. Một đặc điểm khác của cuộc gặp gỡ Tây Dê châu Âu lần này là việc khai trương ngôi nhà hòa bình ở trung tâm thành phố, nơi những người tham gia tụ họp để chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm của họ về chủ đề hòa bình thế giới. Cuộc gặp gỡ đã kết thúc vào Chủ nhật 10 tháng 7 với các thánh lễ tại các giáo xứ đón tiếp và bữa ăn trưa với các gia đình chủ nhà.
Giáo hội Úc kết thúc khóa họp thứ 2 của Công đồng Toàn thể.
Sydney, sau 2 ngày nhóm họp, ngày 9 tháng 7 vừa qua, Giáo hội Úc kết thúc khóa họp thứ 2 của Công đồng Toàn thể. Khóa họp đã thông qua gần như tất cả mục tiêu trong tài liệu hướng dẫn, bao gồm một bản sửa đổi về sự bình đẳng của phụ nữ và nam giới trong Giáo hội Công giáo.
Bà Francine Pirola, đồng giám đốc Trung tâm Nguồn lực Hôn nhân có trụ sở tại Sydney cho biết, đối với tài liệu về phụ nữ, Công đồng đã đưa ra một bản sửa đổi được cải thiện đáng kể. Đây là nội dung đã làm khóa họp bị ngưng lại trong ngày 6 tháng 7. Về mặt thần học, tài liệu xúc tích và chính xác hơn, giúp mọi người dễ dàng thực hiện. Đa số các phụ nữ trước đây không đồng ý, giờ đây đã cảm thấy hài lòng. Ngày 6 tháng 7, chương trình nghị sự của Công đồng đã bị ngưng lại khi hơn 60 của 277 thành viên Công đồng bày tỏ thái độ phản đối về các vấn đề liên quan đến phụ nữ trong giáo hội, bao gồm việc không thể thông qua đề nghị chính thức ủng hộ chức phó tế phụ nữ. Các giám mục đã phải thảo luận khẩn cấp để tìm ra một giải pháp. Sau khi thảo luận, Công đồng thông báo các thành viên sẽ xét lại các đề nghị không được thông qua và thành lập một tiểu ban 4 người để soạn thảo dự thảo đề nghị với một văn bản mới sẽ được trình bày cho các thành viên. Một trong những sửa đổi làm hài lòng các tham dự viên nữ đó là sự hiện diện của phụ nữ trong ủy ban này, vì đây là một trải nghiệm mở rộng của phụ nữ trong giáo hội. một nữ giáo dân tham dự công đồng nói, đây là cơ hội cho một nền tảng và một điểm khởi đầu. Giờ đây, khi trở về nhà, tôi có thể nói với con cái rằng giáo hội công giáo coi trọng phụ nữ và nam giới, và về khía cạnh này, đó là một ngày tốt. Đức Tổng giám mục Costello, Chủ tịch Hội đồng giám mục công giáo cho biết, còn một chặng đường dài để giáo hội hiểu được vai trò thích hợp của phụ nữ trong đời sống giáo hội. Ngài nói, cách chúng ta tiến lên để hiểu đúng về kế hoạch của Chúa trong tương quan với phụ nữ là điều quan trọng. Là dân Chúa, chúng ta phải hiểu rằng, thời điểm này là một trong những lời kêu gọi Chúa dành cho chúng ta. Rõ ràng trong hành trình của công đồng toàn thể, giáo hội cam kết hiểu rõ vai trò của phụ nữ. Ngoài vai trò của phụ nữ trong giáo hội, các thành viên công đồng cũng đã thông qua một loạt các đề nghị. Trong số đó, có những đề nghị về bí tích hòa giải, xem xét thừa tác vụ rao giảng và phát triển các chương trình đào tạo ơn gọi.
Các giám mục Hoa Kỳ bày tỏ lo ngại về lệnh hành pháp của Tổng thống Biden thúc đẩy phá thai.
Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục William Lowry của Baltimore, Chủ tịch Ủy ban về các hoạt động phò sự sống của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, nói rằng quyết định của Tổng thống Mỹ sử dụng quyền lực Tổng thống của mình để thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phá thai ở đất nước chúng ta là vô cùng đáng lo ngại và bi thảm.
Đáp lại lệnh hành pháp về việc tiếp cận phá thai, được mô tả bằng những mỹ từ và dễ gây hiểu lầm như là các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, được Tổng thống Biden ban hành ngày 8 tháng 7, Đức Tổng giám mục Lowry đã đưa ra tuyên bố tố cáo Tổng thống Biden sử dụng quyền lực của mình với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ để thúc đẩy và tạo điều kiện cho việc phá thai ở đất nước chúng ta, tìm mọi cách có thể để từ chối quyền con người và quyền dân sự cơ bản nhất, quyền được sống của các trẻ em chưa được sinh ra. Lệnh của Tổng thống bao gồm một loạt vấn đề, bao gồm các thực hành bị phản đối về mặt luân lý như dịch vụ chăm sóc phá thai và ngừa thai, cũng như các vấn đề chăm sóc sức khỏe thực sự như đảm bảo phụ nữ được tiếp cận với các dịch vụ y tế khẩn cấp trong trường hợp sảy thai và mang thai ngoài tử cung. Đức Tổng giám mục Lowry tố cáo rằng, thay vì sử dụng quyền lực của cơ quan hành pháp để tăng cường hỗ trợ và chăm sóc các bà mẹ và trẻ sơ sinh, mà lệnh hành pháp của Tổng thống chỉ tìm cách tạo điều kiện cho việc tiêu diệt những con người không có khả năng tự vệ, không có tiếng nói. Ngài yêu cầu Tổng thống từ bỏ con đường dẫn đến chết chóc và hủy diệt này và chọn sự sống, đồng thời nói thêm rằng giáo hội công giáo sẵn sàng làm việc với chính quyền này và tất cả các quan chức được bầu cử để bảo vệ quyền sống của mỗi con người và đảm bảo các bà mẹ mang thai và nuôi con được hỗ trợ đầy đủ trong việc chăm sóc con cái trước và sau khi sinh.
5.000 nhà thờ ở Pháp có thể bị biến mất vào năm 2030.
Paris, theo một báo cáo về tình trạng di sản tôn giáo được công bố hôm 6 tháng 7, nếu không có kế hoạch hỗ trợ, vào năm 2030 sẽ có khoảng từ 2.500 đến 5.000 nhà thờ ở Pháp bị biến mất.
Báo cáo được thực hiện bởi ông Pierre Ossoulias, thượng nghị sĩ của Aus-des-Sang, và bà Anne Vétanlon, thượng nghị sĩ của Andeke, cho thấy quá trình tục hóa cùng với việc thiếu phương tiện đã đẩy nhanh sự xuống cấp của các di sản tôn giáo ở Pháp. Tình trạng các nhà thờ trên khắp nước Pháp rất khác nhau. Các nhà thờ được xây dựng trước năm 1905 và thuộc sở hữu của các cộng đoàn địa phương thì có tình trạng tốt hơn các nhà thờ được giáo hội xây dựng sau thời gian đó vì có nhiều phương tiện để trùng tu hơn. Các nhà thờ bị đe dọa biến mất, đặc biệt là các nhà thờ có niên đại từ thế kỷ 20, do sự quan tâm văn hóa thấp và vật liệu kém chất lượng làm cho chi phí trùng tu tốn kém. Nếu như mối đe dọa mà các nhà thờ thường gặp phải là việc các tư nhân hay các công ty mua các nhà thờ và biến các nhà thờ thành nhà ở, quán bar hoặc thư viện như xảy ra tại nhiều nước theo văn hóa Anh, thì tại Pháp không có vấn đề này. Trong báo cáo, ông Pierre Ossoulias nhắc lại rằng các di sản tôn giáo là gia sản của Pháp, đặc biệt các di sản ở nông thôn. Ông khẳng định, chúng ta không được tiếp tục quan niệm rằng các di sản là một khoản tốn kém, nhưng là một khoản đầu tư. Di sản không phải là một gánh nặng mà chúng ta không thể đảm nhận, nhưng là một cơ hội cho quốc gia. Ông Laurent Lafont, thượng nghị sĩ của Val-de-Marne cho rằng các nhà thờ được xây dựng để sống, vì thế việc sử dụng chung là kế hoạch trùng tu tốt nhất cho các di sản tôn giáo. Cách làm của Hội đồng Giám mục Pháp phù hợp với hướng dẫn này với việc tổ chức sự kiện Đêm của các nhà thờ diễn ra trong một tuần vào mùa hè với các loại hình văn hóa. Về ý kiến này, ông Pierre Ossoulias nói thêm rằng các nhà sử học, khảo cổ học cần khuyến khích các giáo viên đưa học sinh đến các ngôi thánh đường để minh họa các điểm lịch sử trong chương trình. Bởi vì di sản tôn giáo không được loại trừ khỏi xã hội, người ta không thể hiểu xã hội nếu không hiểu mối tương quan của nó với việc thờ phượng và tôn giáo.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 12 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
Tìm hiểu nhanh về cộng đồng chính trị qua Luca.
Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Giáo hoàng và người trẻ, và như thường lệ với người dẫn là mình Jean Carbon
và Trung Hưng.
Các bạn thân mến, chương trình Giáo hoàng và người trẻ là một không gian gặp gỡ giữa những giáo huấn và quan điểm của giáo hội.
Với những quan điểm, suy tư và chia sẻ của những bạn trẻ hôm nay,
chương trình mong muốn là nhịp cầu kết nối tư tưởng,
là không gian kết nối tiếng nói
và chung tay vào hành động vì tin mừng các bạn nhé.
Vâng, các bạn thân mến, ở tuần rồi thì chúng mình đã cùng với nhau hỏi về những cảnh nghèo trong đề tài nói về đời sống kinh tế.
Và cụ thể hơn là chúng mình đã nói là chúng ta phải làm gì với cái nghèo của chính chúng ta và với cái nghèo của người khác.
Và mình nhớ là bạn Gen của chúng ta đã có nói là khi giúp đỡ người khác thì chúng ta trao cần câu hơn là trao con cá. Đó là một lối bác ái, không những giảm áp lực đối với người cho mà còn tránh khiến cho người nhận ỷ lại và dựa dẫm.
Mà cái này là con đọc, con học được từ Descartes nha, chứ không phải là con nói đâu nhé.
Và với số tuần
rồi thì hình như là mình đã kết thúc chương 7 của Descartes rồi đúng không thầy?
Đúng rồi, chúng mình sẽ tạm đóng lại chương 7 ở đây, tạm đóng lại nha.
Yeah.
Và hôm nay mình sẽ cho bạn trẻ một tin rất là hay.
Tin gì hay mà nghe có vẻ hot thế thầy?
Ồ, thực ra thì cũng không hay lắm đâu, chỉ là chúng ta sẽ đến với chương 8 và chương 9 rất là nhanh để chúng ta có thời gian chia sẻ về đề tài môi trường ở trong chương thứ 10.
Mà con nghĩ cũng đúng á, tại vì đề tài môi trường đúng là rất hợp với thời điểm hiện tại luôn đó thầy.
Vậy nhưng bây giờ thì chúng ta cứ tạm gác chương 10 lại nhé, nói về môi trường đó. Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với chương thứ 8.
Nhưng mà chương 8 là nói về đề tài gì vậy thầy?
Đây đây, bây giờ nha, mở sách ra nha. Đây, chương 8 nói về quyền lực và luân lý, cộng đồng chính trị.
Nhưng đề tài này có vẻ rất là đau to búa lớn đó, là nói về chính trị luôn. Nhưng mà nói thật với thầy là khi mà con nghe nói về chính trị là con thường nghe người ta nói về giai cấp, rồi sự thống trị, bị trị gì đó, rồi chèn ép, rồi người ta mất tự do. Nói chung là thường thì con sẽ nghe cái gì đó nó không đẹp, nó hơi tiêu cực và nhiều khi là một đề tài nhạy cảm nữa. Nói tóm lại là con thấy khi nói về chính trị thì chúng ta có lẽ là cần tìm hiểu xem nó nói gì về nhà nước, về người dân thì nó đúng hơn đúng thầy?
Ok, vậy thì trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu xem là cộng đồng chính trị nghĩa là gì nhé.
Ok, cộng đồng chính trị. À đây đây đây, con thấy câu trả lời nằm ở số 195 thầy.
Đây, để mình đọc trước nha. Có các quan điểm thế này. Người La Mã đã mô tả một cộng đồng chính trị là một cộng đồng điều hành các vấn đề chung của một xã hội, một quốc gia. Thời cổ đại đó thì xem cộng đồng chính trị quan tâm đến vấn đề của một xã hội như thể đó là vấn đề của chính mình và rất là đáng kính trọng. Và theo quan điểm của Aristotle đó, là con người là sinh vật chính trị, người ta thực sự là con người khi họ giúp định hình phát triển cuộc sống chung, cho nên họ sống như một công dân.
Ok, vừa rồi thì con nghe thầy nhắc tới rất là nhiều quan điểm, nhưng mà con lại không nghe thầy nhắc tới là quan điểm là vậy thì Kitô giáo xem chính trị là thế nào hả thầy?
Ok, đây, số 196 của Descartes có nói như thế này nè. Tất cả tư tưởng chính trị trong Kitô giáo được đo lường dựa trên phẩm giá của con người được Thiên Chúa phú ban. Ở đây nhé, bạn trẻ lưu ý cụm từ phẩm giá, vì nó cho thấy đó là góc nhìn của giáo hội hướng đến phát triển con người. Con người vừa là một nhân vị, vừa là một sinh vật mang tính xã hội. Con người là tiêu chuẩn để đánh giá và là đối tượng của đời sống chính trị. Đó là quan điểm của Kitô giáo đấy.
Vậy thì chính trị có quan trọng không, hay là người ta có cần đến chính trị nhà nước không vậy thầy?
Đúng rồi, như nãy con nói đó, mà không biết là bạn trẻ có để ý không? Khi mà đọc các chương của Descartes á, thấy là hướng chúng ta đến là việc ngày càng hiểu hơn và đặt tầm mắt của chúng ta nhìn vào đâu là gốc, đâu là nền tảng. Ở đây đó, cái phẩm giá của con người vẫn vốn là điều ưu tiên mà người ta phải xem xét trước hết. Mà tuy nhiên nha, để ý cái điều tuy nhiên ở đây nè. Mặc dù con người là ưu tiên, nhưng chúng ta không thể không có nhà nước. Nhà nước có ý nghĩa là bổ trợ. Do đó nó trợ giúp và không thể thiếu cho việc đảm bảo một trật tự xã hội. Và lý tưởng là bạn trẻ biết gì không?
Con nghĩ là thầy cũng vừa mới nhắc con rồi đó. Nên con nghĩ là theo con là các nhu cầu lợi ích của cá nhân rồi và các nhóm điều hành, điều phối á, nó phải ăn ý, nó phải khớp với nhau, thì cái mô hình hay là mình nói là cái guồng máy, mình hay dùng cái guồng máy đó, cho nó dễ hình dung đó, thì sẽ vận hành chân chu, đúng thầy?
Đúng rồi đó, đó là lý tưởng đó Gen. Mà mình thấy số 210 đó, con nói khá là rõ về quan điểm của Kitô giáo về chính trị nè.
Trời, thầy chờ con chút nha, thầy đi nhanh quá, thầy làm con chưa kịp mở tới trang đó luôn. Đây, số 210, khi chính trị là phục vụ thì tạo được khác biệt gì?
Đây, giáo huấn xã hội công giáo nhấn mạnh, tất cả các cơ quan công đều là phục vụ. Người phục vụ công ích sẽ không đặt lợi ích của riêng mình lên trên hết, nhưng đặt lợi ích của cộng đồng chính trị mà mình được giao phó lên trên tất cả, và người ấy thực hiện chức năng chính trị của mình theo tiêu chuẩn đạo đức.
Và Đỗ Khát tiếp tục, đó là tiêu chuẩn này chính là phải kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Hơn nữa, người phục vụ phải quan tâm đến con người cụ thể trong những cảnh đau khổ và túng thiếu của họ. Nhà nước hoặc các cộng đồng phục vụ sự phát triển, bổ trợ tự do cho các cá nhân và các đơn vị xã hội nhỏ hơn cũng không được quá quan liêu.
Và tiếp tục như thế này, người dân thường ở vào vị trí bất lợi vì sự phức tạp của những thủ tục hành chính vượt qua khả năng của họ. Quản lý tốt là thiên ích tuyệt vời, vì quản lý tốt sẽ phục vụ được công ích. Ngược lại, quan liêu quá mức cũng có thể làm cho những công chức quản lý biến thành vô nhân đạo, trở thành các công chức và chỉ là những cái bánh răng cho một bộ máy hành chính.
Con thấy là mình vừa đi rất rất nhiều các số và một phần nào đó giúp con hiểu hơn một về chính trị, đặc biệt là theo góc nhìn của Kitô giáo, và nhắc nhở con một cái quan điểm là nhìn đến phẩm giá của con người, nó luôn luôn là ưu tiên, để thấy rằng là thay vì khi mà mình nhắc đến chính trị thì nó là một bức tranh mà về quản trị rồi mình điều khiển rồi hay là bây giờ mình nhận thấy nó là một cộng đồng nhân văn khi nó đặt lên trên là việc tìm kiếm lợi ích chung và phát triển con người một cách toàn diện.
Thế bạn trẻ nắm bài được như vậy là mình cũng thấy mừng thiệt ha.
Trời ơi, mừng thiệt không thầy?
Chắc chắn rồi, mà bạn trẻ biết không, đó là bạn trẻ là sức sống tương lai của đất nước mà, mang giá trị nhân văn rồi giá trị Kitô giáo vào đất nước, và đặc biệt là tìm lợi ích cho hết mọi người đó, cho người nghèo nữa, là chúng ta đang đi đúng với lời mời gọi của giáo hội đấy.
Mỗi mà con để ý là mỗi lần mình nghe nào sức trẻ, sức sống, đồ là mình biết là mình sắp chuẩn bị kết thúc rồi đúng thầy?
Ủa đúng rồi, vì chương trình tiếp theo là tới giờ phát rồi đấy.
Ok, vậy thì chúng mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo nhé.
Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ muốn là nhịp cầu kết nối tiếng nói của Đức Thánh Cha và quan điểm của giáo hội với các bạn.
Và các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi hay những thắc mắc, những tranh trở hay ý tưởng cách thức sáng tạo và mới mẻ cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com hay nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News Tiếng Việt hoặc để lại các dòng comment trên YouTube nhé.
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Bạn trẻ Rodney Smith và chiến dịch cắt miễn phí 50 bãi cỏ cho người khác.
Trong thời gian này, câu chuyện cắt 50 bãi cỏ miễn phí cho những ai cần được giúp đỡ của Rodney Smith ở Mỹ được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Với tâm hồn quảng đại, Rodney Smith đã thực hiện được nghĩa cử bác ái này và khuyến khích các bạn trẻ khác cùng làm như mình. Mọi sự bắt đầu vào năm 2015, khi Rodney thấy một người hàng xóm lớn tuổi bị bệnh, gặp khó khăn khi xử lý đám cỏ trong khu vườn của ông. Anh quyết định giúp một tay cho người đàn ông này. Sau đó anh nhận ra rằng người hàng xóm này không phải là trường hợp duy nhất cần được giúp đỡ. Thế là anh đi khắp khu vực để giúp đỡ những ai cần chăm sóc cho khu vườn của họ, như cắt cỏ, tỉa cành, dọn dẹp khu vườn. Thực sự, Rodney không thích công việc này. Như anh chia sẻ, Chúa đã lấy đi cái tôi không thích làm và biến nó thành điều tôi thích, và giờ đây tôi chia sẻ nó với người khác. Nghĩ là làm, Rodney bắt đầu chia sẻ ý tưởng này cho người khác, tổ chức các buổi gặp gỡ, tạo nhóm tình nguyện viên trên Facebook với hơn 100.000 người tham gia. Các tình nguyện viên này giúp đỡ những người bệnh, người già, người khuyết tật, cựu chiến binh, các các bà mẹ đơn thân dọn dẹp khu vườn của họ. Về điều này, Rodney nói, đặc biệt trong thời đại của chúng ta phải giúp đỡ nhau và theo cách hết sức có thể. Khi biết việc làm bác ái này của bạn trẻ Rodney, một công ty chuyên sản xuất máy cắt cỏ đã quyết định tài trợ cho các dự án của anh và nhóm bạn của anh. Khi ý tưởng được nhiều người ủng hộ, Rodney quyết định đưa ra thử thách dành cho những ai đang theo dõi hoạt động của anh. Sáng kiến của anh hướng đặc biệt đến các thanh thiếu niên và các bạn trẻ. Rodney khuyến khích họ mỗi người hoàn thành dọn dẹp 50 bãi cỏ cho người già, người bệnh, người khuyết tật hoặc cha mẹ đơn thân, tất nhiên với điều kiện là hoàn toàn miễn phí. Những ai đồng ý tham gia sáng kiến, Rodney gửi cho họ một chiếc áo thun và dụng cụ bảo vệ tay. Sau đó các bạn trẻ đăng trên mạng xã hội hình ảnh bãi cỏ mà họ đã cắt dọn. Rodney giải thích, khi một bạn trẻ cắt được 50 bãi cỏ, tôi đến đó và trao cho họ một máy cắt cỏ mới cùng với các dụng cụ làm vườn. Một trong những yêu cầu của thử thách 50 bãi cỏ là người tham gia phải tự tìm bãi cỏ để cắt. Bằng cách này, Rodney muốn khuyến khích các bạn trẻ ra khỏi nhà của họ và đi tìm gặp người khác, những người mà có thể họ chưa bao giờ gặp gỡ. Một bà mẹ có con trai tham gia dự án cho biết, nhờ hoạt động này, con trai bà đã khắc phục được tính nhút nhát. Cậu bé bắt đầu gặp gỡ các cựu chiến binh mà cậu đã giúp cắt cỏ. Bạn trẻ này biết được câu chuyện của họ và đã có những tình bạn mới trong khu phố. Rodney hy vọng rằng qua các hành động tương tự, sự giúp đỡ vô vị lợi sẽ trở thành một điều gì đó bình thường và hiển nhiên trong cuộc sống. Anh giải thích thêm, khi bắt đầu tổ chức, tôi chưa thấy mọi sự rõ ràng. Nhưng khi dự án bắt đầu đi vào hoạt động, tôi nhận ra rằng sứ vụ của tôi là khuyến khích các thanh thiếu niên giúp đỡ người khác một cách vô vị lợi. Rodney không muốn dừng lại ở đó. Anh muốn mở rộng sáng kiến sang các châu lục khác và hy vọng rằng ngày càng có nhiều bạn trẻ tham gia thử thách 50 bãi cỏ. Trên trang Facebook của Rodney, người ta thấy được những hình ảnh vui tươi của những người đã được anh và nhóm của anh giúp đỡ. Rồi có cả hình ảnh và các bạn trẻ, thanh thiếu niên đang cắt cỏ, như hình hai em bé với nụ cười cùng cầm một tờ giấy trên đó có hàng chữ. Chúng tôi chấp nhận thử thách cắt dọn dẹp 50 bãi cỏ. Với hình ảnh này, anh giới thiệu, vui lòng giúp tôi chào đón hai em bé đến với các gia đình. Hai em đã chấp nhận thử thách 50 bãi cỏ của chúng tôi. Cảm ơn các bạn vì đã muốn tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng các bạn. Sáng kiến và chiến dịch của Rodney là một gợi hứng cho các bạn trẻ ngày nay. Hơn bao giờ hết, khi ngày nay người ta tìm cách sống khép mình, chỉ lo cho chính mình, không quan tâm đến ai khác, thì việc làm của Rodney và nhóm bạn của anh đã mang đến cho xã hội một sứ điệp Kitô, sứ điệp tình thương vô vị lợi, một tình thương kín mít từ tình thương nhân không của Chúa Kitô khi từ bỏ địa vị Thiên Chúa, mang lấy thân phận con người với những yếu đuối để cứu độ con người.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.